chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nghề nuôi cá lồng bè trên sông, trên biển tại một số tỉnh thành phát triển mạnh. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá lăng đen, cá rô phi, cá điêu hồng, cá chiên, cá ngạnh, cá mú. Nghề nuôi đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao sản lượng và tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Lợi ích mô hình nuôi lồng bè mang lại cho người nuôi là đáng kể. Chính vì vậy, mật độ lồng nuôi tăng hàng năm, cùng với đó là mật độ cá thả trong lồng cũng tăng. Hệ lụy từ vùng nuôi quá tải kết hợp với sự biến động thời tiết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây ra những thiệt hại không nhỏ cho người nuôi. Trong đó dịch bệnh xảy ra được ghi nhận ảnh hưởng lớn đến sản lượng và năng suất cá nuôi sau thu hoạch. Việc thay đổi thời tiết tạo thuận lợi cho mầm bệnh trên cá phát triển nhanh, chủ yếu là các bệnh về ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn, virus. Do đó, người nuôi cá cần chú ý các biện pháp phòng bệnh tổng hợp để tránh thiệt hại.
Theo chuyên gia thủy sản Nguyễn Thị Hà, một trong những cách dễ dàng thực hiện để tăng sức đề kháng cho cá nuôi là sử dụng men tỏi, một nguyên liệu rất dễ tìm mua. Tỏi, một loại kháng sinh tự nhiên với giá thành rẻ. Tỏi khi được đập dập phản ứng với oxy sẽ tạo ra chất có khả năng kháng khuẩn bằng 1/5 so với penicillin và bằng 1/10 so với oxy tetracycline, những loại kháng sinh đang được lưu hành hiện nay. Không chỉ vậy, nếu lên men, sẽ còn tác dụng rất tốt trong việc giúp cá dễ tiêu hóa, hấp thụ dễ dàng tất cả các chất dinh dưỡng, nhờ đó mà cá phát triển tốt. Bà Hà cho biết.
Tất cả các cái bệnh của cá gây ra thì đều từ xuất phát từ đầu là các ký sinh trùng, sau đấy là làm tổn thương đến cái hệ tiêu hóa của cá, làm cho cá ruột cá nó bị xuất huyết và không hấp thu được các chất dinh dưỡng, không ăn được và bị chết. Thế chính vì vậy mà chúng tôi mới nghiên cứu và chúng tôi đã đưa ra một cái công thức để mà ủ cái men tỏi này, vừa có tác dụng phòng bệnh cho cá nhưng vừa có phòng là kích thích cho cá ăn nhiều hơn và có cái tốc độ tăng trưởng tốt hơn. Khi chúng ta trộn cái nước tỏi này vào với thức ăn công nghiệp, vào với thức ăn viên, chúng ta tính liều lượng ra và chúng ta trộn vào thì sau đấy chúng ta để từ 10 đến 15 phút. Rồi chúng ta đưa ra cho cá ăn luôn. Hoặc là nếu mà nhà nào có cái máy trộn thức ăn rồi thì chúng ta trộn luôn vào máy và chúng ta đưa ra cho cá ăn thì nó sẽ được đều hơn. Cái thức ăn nó hút được hết cái dung dịch tỏi này, ngấm vào cái viên thức ăn thôi. Chúng ta không nên để quá lâu, bởi vì nếu mà để quá lâu thì cái thời gian là nó được bị đưa ra ngoài ấy, thì nó sẽ làm giảm cái chất lượng của cái men tỏi này.
Tại gia đình nông hộ Lại Văn Hòa ở tỉnh Thái Bình đã rất thành công trong việc ứng dụng men tỏi vào nuôi cá. Anh Hòa cho biết, tỏi ủ men trộn với thức ăn công nghiệp cho cá ăn liên tục trong 10 ngày. Nhờ cách làm này mà nhiều năm qua chưa bao giờ anh Hòa phải bận tâm khi cá vào mùa dịch.
Tỏi, men tỏi này, nếu mà mình cho ăn tỏi định kỳ đều, nó hiệu quả gấp nhiều lần so với thuốc. Con cá thì nó, thứ nhất là nó ăn mạnh, phát triển đồng đều, tỷ lệ bệnh ít, chứ trước đây mình dùng kháng sinh với thuốc thì cá vẫn tỷ lệ đầu con vẫn hao nhiều, nó không như mình dùng tỏi này.
Theo các chuyên gia thủy sản, không chỉ phòng bệnh hiệu quả, tiết kiệm chi phí, việc sử dụng men tỏi cũng hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi sản phẩm sạch, an toàn và được thị trường ưa chuộng. Trong môi trường tự nhiên, cá có điều kiện phát triển bình thường. Nếu không có các tác nhân tiêu cực từ môi trường bên ngoài, cá hiếm khi bị dịch bệnh và chết hàng loạt. Cá khi nuôi trong lồng phải chịu đựng rất nhiều yếu tố gây stress do phải thích nghi với môi trường sống mới, tập quán sinh sống và kiếm ăn bị đảo lộn, sức đề kháng bị ảnh hưởng. Vì thế, cá nuôi lồng bè hay mắc một số bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra. Trước khi vào vụ mới, cần chuẩn bị giống tốt, sạch bệnh. Tuyệt đối không sử dụng thức ăn ôi thiêu cho cá ăn. Ngoài ra, có thể tăng sức đề kháng cho cá bằng thảo dược, cây ngoài tự nhiên như cắt nhỏ thân cây chuối rồi cho cá ăn. Thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ và thông thoáng để lưu thông nước trong và ngoài lồng. Kiểm tra tu sửa lại lồng nuôi, bảo đảm lồng vững chắc. Cần hạ thấp lưới lồng xuống. Đối với lồng lưới, cần phải đậy nắp lồng để tránh thất thoát. Đảm bảo độ sâu của lồng luôn ở mức 2,5-3 mét. Dùng vôi bột cho vào các túi vải treo ở các góc lồng nuôi để phòng bệnh cho cá. kiểm tra xử lý các yếu tố môi trường nước ao, đầm, nơi đặt lồng bè nuôi, đảm bảo các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép, di chuyển lồng bè đến vùng nuôi có chất lượng nước phù hợp nếu cần thiết, bổ sung vitamin hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi, thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời, sử dụng thuốc, hóa chất để tiêu độc khử trùng và xử lý môi trường nước sau khi mưa, bão lũ tan, nếu bị ô nhiễm. Nếu có thủy sản bị chết, cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương để tiêu độc khử trùng và xử lý môi trường nước.
Thưa quý vị và các bạn, với việc áp dụng quy trình theo hướng Việt Gáp, tại ao nuôi, sông trong ao và trên lồng bè, trên biển, cá nuôi được khỏe mạnh ngay từ khi thả xuống ao, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Hiện đang là lúc giao mùa, biên độ nhiệt ngày đêm lớn, sức đề kháng của cá sẽ bị giảm. Các tác nhân gây bệnh có điều kiện phát triển và xâm nhập vào con nuôi. Vì vậy, điều cơ bản để giữ sức khỏe và phòng bệnh cho cá là việc tránh gây sốc bằng cách duy trì chất lượng môi trường qua việc chăm sóc khoa học. Ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia thủy sản gợi ý đến bà con một số giải pháp để phòng trị bệnh cho cá. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Kim Văn Tiêu, mô hình nuôi cá sông trong ao mang lại hiệu quả rất tốt cho bà con nông dân. Vậy trong quá trình thiết kế ao và xử lý nguồn nước cho bà con, cần lưu ý điều gì để cá sạch bệnh và sinh trưởng tốt ạ?
Hiện nay thì riêng khâu thiết kế thì một cái bể đẹp và thông thoáng, hiệu quả cao thì người ta bao giờ cũng làm bể hình chữ nhật. Chiều dài khoảng 20m. Chiều rộng khoảng 5 mét và độ sâu mức nước cần thiết để nuôi cá khoảng 1,8 mét. Và yêu cầu phải có điện, có hệ thống thổi khí và đằng sau có hệ thống lấy phân. Thì cái này thì có các nhà chuyên nghiệp người ta đi lắp ráp cho hết. Mình chỉ có chuẩn bị tiền để nuôi và giá cũng hết sức cạnh tranh. Nếu như năm đầu làm ở Việt Nam cách đây 3 năm thì khoảng độ 130.000 một bể để thả cá được. Nhưng hiện nay thì nó khoảng độ 890 triệu. Trước kia là 130 triệu, bây giờ chỉ còn 890 triệu một cái bể đó là có thể thả cá và nuôi được. Và chúng tôi lưu ý là mô hình này là mô hình mà nuôi ít dịch bệnh nhất vì chúng ta kiểm soát rất dễ. Và chất lượng cá cũng đảm bảo an toàn bởi vì chúng ta kiểm soát được dịch bệnh thì chúng ta không sử dụng các loại kháng sinh và hóa chất khác. Mà chúng ta chỉ cần sử dụng chế phẩm vi sinh trong quá trình nuôi. Nên là mô hình đáp ứng được an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường và an sinh xã hội.
Với sự thay đổi thời tiết thất thường như hiện nay thì bà con cần thực hiện những biện pháp tổng hợp thế nào để phòng bệnh cho cá?
Nói đến phòng trị bệnh cho cá thì bà con phải chuyển ngay cái tư duy hiện nay là tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Mà phòng bệnh thì phải phòng bệnh tổng hợp từ lúc chuẩn bị ao, thiết kế ao cho đến chuẩn bị con giống cho đến là chăm sóc quản lý. Chăm sóc quản lý là chú ý thức ăn, phải cho ăn 3 xem 4 định, cá tôm không chết vì đói mà chết vì thức ăn thừa. Rồi quản lý môi trường nước chúng ta phải sử dụng vi sinh, tức là bổ sung các vi sinh vật có lợi để ức chế các vi sinh vật có hại, nó làm cho môi trường nước ổn định, như thế là giúp cá ít bị bệnh tật. Đặc biệt là khi chuyển mùa, thì thường qua một mùa xuân và mùa hè, rồi mùa thu, chúng ta đã nuôi qua khoảng 6 đến 8 tháng rồi, cho nên là lượng thức ăn dư thừa, nó tạo thành các cái khí độc của dưới đáy rất là nhiều, rồi phân cá. Cho nên khi chuyển mùa này thì lại chừa vào mùa lạnh thì thường các cái khí độc ở đáy ao nó bốc lên nên cá thường nổi đầu hay bị chết. Cho nên mình phải phòng bệnh tổng hợp bằng cách là mình sử dụng chế phẩm vi sinh để phân hủy bùn bã hữu cơ, phân cá, rồi là cho ăn hợp lý, đặc biệt là thay nước kịp thời để điều chỉnh cái màu nước phù hợp thì cá ít bị bệnh. Riêng quản lý nguồn nước thì lưu ý bà con là nếu nuôi tôm thì người ta thực hiện khẩu hiệu là nuôi tôm là nuôi nước và nuôi nước trước nuôi tôm. Nếu trong nuôi cá chúng ta cũng có một cái ao lắng, chúng ta lắng sinh học là dùng bèo tây để chúng ta lắng, chúng ta hút xăng thì quá tốt, nhưng mà bà con hiện nay là chưa thực hiện như vậy. Nếu thực hiện chúng ta dành một ít diện tích ra để hạn chế rủi ro thì bà con nên làm.
Vừa rồi là một số khuyến cáo của ông Kim Văn Tiêu về phòng trị bệnh cho cá nước ngọt trước sự thay đổi của thời tiết.
Thông tin do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp thực hiện.